Thưa quý ông bà và anh chị em, thưa các bạn trẻ, không biết cộng đoàn chúng ta nghe những lời Chúa Giêsu nói hôm nay thì cảm thấy thế nào? Riêng tôi, dù là linh mục, tôi vẫn cứ thấy ngại làm sao ấy. Ngại bởi vì trong lòng mình dường như luôn luôn chất chứa sự ghét ghen, oán hận, xích mích. Có bao giờ mình thực hiện được điều Chúa Giêsu nói trong tin mừng hôm nay hay không? Tôi nhớ khi còn bé đó, chơi chung với các bạn bè ở trong xóm, chẳng hạn như chơi những cái trò chơi của con nít thôi. Nhưng mà nếu đứa nào nó bảo mình rằng mày ăn gian, thì thế nào mình cũng phải cãi lại là mày ăn gian. Và hai bên cứ mày, cứ như thế không bao giờ chấm dứt. Nếu nó nói 10 câu, nó chỉ vào mình nói mình ăn gian, thì mình phải nói với nó 11 câu hơn thì mới được. Tức là chúng ta ăn miếng trả miếng, chúng ta sòng phẳng, và từ bé là mình đã như vậy rồi. Và dường như cái chuyện đó nó ở trong thâm căn cố đế con người chúng ta, khó mà gột rửa. Thế hôm nay Chúa nói với chúng ta một điều thực sự là rất khó. Nhưng mà nó có khó như vậy thì nó mới đẹp, nó mới là điểm son, nó mới là cái gì cao thượng của Kitô giáo, nó mới là cái gì mà làm cho Kitô giáo có một đặc điểm, một cái gì khác thường. Đây là đỉnh cao của bài giảng trên núi, đây là điểm son của giới luật yêu thương, yêu đến kẻ thù địch của mình. Chúng ta nghe ở trong bài đọc thứ nhất đó, cũng là luật của Chúa, nhưng mà luật của Cựu Ước thì cũng đã dạy người ta đừng oán thù, đừng ganh ghét, đừng tìm cách báo thù, để cái đó cho Chúa. Phải thánh thiện bởi vì Chúa là đấng thánh, phải yêu đồng loại, không được ganh ghét, nhưng mà nó giới hạn lắm, nó chỉ giới hạn ở trong những người Israel với nhau thôi. Yêu người đồng loại mà ghét kẻ thù. Cái thái độ của người Do Thái, người Israel ở trong lịch sử, nó rất rõ ràng trong chuyện trả thù báo oán. Và có lẽ ở trong các dân tộc khác cũng thế. Như dân tộc Việt Nam của chúng ta, một đất nước mà chiến tranh liên miên xảy ra, mà chúng ta luôn luôn có một cái gì đó chúng ta phải chiến đấu, và kẻ thù nhiều lắm. Cho nên là dường như lúc nào chúng ta cũng phải chống lại kẻ thù. Và vì thế mà cái lòng oán hận có khi nó còn được nâng lên thành như một thứ chủ trương để mà giáo dục. Và như vậy nó nguy hiểm. Chúa Giêsu nói với chúng ta hôm nay chỉ có hai điều thôi, mà là hai điều khó nhất. Thứ nhất, Chúa nói anh em nghe, mắt đền mắt, răng đền răng, tức là sòng phẳng. Còn thầy bảo anh em đừng chống lại kẻ ác. Và chúng ta thấy đối với cái xã hội hiện đại bây giờ, trong cái bầu khí ở xã hội chúng ta đó, cái chuyện bạo lực nó rất dễ bùng nổ, nó rất dễ xảy ra, làm sao mà không trả thù được. Tôi có một lần tôi hỏi một đứa nhỏ thôi, rằng thí dụ bây giờ con đi học ở trên trường mà lỡ bạn đánh con thì sao? Trả lời ngay ngon lành và không cần suy nghĩ, thì con bụp lại nó chứ sao vậy? Ngày xưa ông bà mình dạy rằng một điều nhịn là chín điều lành, nhưng mà bây giờ đó, cái ngôn ngữ của những bạn trẻ đó là một sự nhịn là chín sự nhục, không chịu được. Và cái nhịn như Chúa Giêsu nói, phải chăng là tự sỉ nhục mình, là một cái gì đó yếm thế, là nhu nhược, cho nên mình không chịu chuyện như vậy và rất dễ bạo lực. Có khi chỉ vì một cái gì rất nhỏ nhoi còn con thôi mà xảy ra một sự án mạng. Thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa nói với chúng ta và Chúa đưa ra ba cái minh họa: nếu ai tát cái má bên này thì đưa má bên kia cho người ta tát tiếp. Có ai làm như thế không? Có nghĩa là người Kitô hữu của chúng ta phải nhẫn nhịn, và phải nhẫn nhịn thật nhiều trước bạo lực. cái tát đối với người Do Thái nó không đau cho bằng nó nhục. Chúng ta cũng vậy thôi, tát không đau bằng nhục, phải nhẫn nhịn trước như vậy. Ai muốn lấy áo trong thì đưa áo ngoài cho nó nữa. Và chúng ta biết thường thường thì cái áo ngoài nó giá trị hơn, nó đẹp hơn cái áo trong. Chúng ta có làm được như thế không? Ai bảo đi một dặm thì đi với nó hai dặm. Có nghĩa là người ta phải có khả năng để nhẫn nhịn, để mà loại trừ hẳn bạo lực ở trong lòng mình, và từ đó nó mới giảm thiểu hay nó loại trừ được bạo lực ở nơi tha nhân. Thưa quý ông bà và anh chị em, nhiều khi tôi cứ nói đùa là bây giờ nếu mà người ta tát mình một cái ở bên này và mình cứ thử nói với lại cái người đó rằng thôi anh tát em thêm cái nữa bên này đi cho nó đều hai bên, không ai chịu như vậy. Nhưng mà giả như chúng ta làm như vậy đó, thì tôi nghĩ rằng lòng thù hận hay là chính cái bạo lực của cái người đang hùng hổ muốn làm hại chúng ta, nó cũng phải được người ta đặt một câu hỏi tại sao như thế. Đi xa hơn nữa, Chúa còn nói chúng ta yêu cả kẻ thù, yêu cả kẻ thù. Và lý do Chúa bảo yêu kẻ thù là để chúng ta noi gương Thiên Chúa, đấng tốt lành làm cho mưa xuống nắng lên trên người lành cũng như kẻ dữ. Chúng ta noi gương sự hoàn thiện của Chúa. Và thưa quý ông bà và anh chị em, nếu như Chúa phân biệt đối xử giữa người tội lỗi và người công chính, giữa kẻ dữ và người lành, mà người chỉ cho mưa xuống nắng lên đối với những người nào lành thánh, đạo đức, tử tế, thánh thiện, thì tôi nghĩ có lẽ nhiều người trong chúng ta không được hưởng mưa xuống nắng lên, không được hưởng những cái mà Thiên Chúa ban tự nhiên như vậy. Chúng ta có lẽ nhiều người trong chúng ta đã bị loại trừ khỏi số những con người được hưởng những ân huệ của Chúa từ trời ban xuống, vì chúng ta vốn là những tội nhân, chúng ta vốn là những thù nghịch của Chúa. Chúa Giêsu nói, và Thánh Phaolô hôm nay người nói với chúng ta như là triển khai cái điều Chúa Giêsu nói, khi mình sống như Chúa Giêsu, chắc chắn dưới mắt con mắt của người đời thế gian bị cho là dại dột, là điên rồ. Cũng đã có những lần tôi nói chuyện với người này người kia về điều này, về điều nọ, khi mà mình nhẫn nhịn hay là mình chịu thiệt thòi, vân vân và vân vân, thì cũng đã có những người bảo sao mà cha dại vậy. Ý là người ta còn nể mình đấy, chứ nếu như người khác chắc là họ nói là sao mà ngu vậy, chứ không phải là dại đâu. Thánh Phaolô nói chúng ta sống cái điên dại của Thiên Chúa. Cái điên dại đó nó hơn sự khôn ngoan của con người. Hay là chúng ta sống cái sự khôn ngoan của Thiên Chúa mà thế gian cho là dại dột, và chính Chúa Giêsu đã sống điều đó trong mầu nhiệm khổ nạn thập giá của người. Thánh Phaolô nói với chúng ta hôm nay, chúng ta là đền thờ của Chúa và là nơi Chúa ngự. Mà chúng ta biết rồi, đền thờ của Chúa không thể nào có những cái bất xứng, không thể nào có những cái ô nhơ, không thể nào có lòng hận thù ganh ghét mà chất vào trong cái ngôi đền thờ đó mà xứng đáng cho Chúa được. Cũng như trong ngôi nhà thờ này, chúng ta thấy tất cả những cái gì nó là bất kính, bất xứng, nó là nhơ bẩn, không thể đưa vào đây để mà để nó ở đây được. Thì tâm hồn của chúng ta cũng vậy, sự oán ghét, hận thù, sự trả thù, báo oán, vân vân, nó phải bị loại trừ. Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi mới đọc báo mấy bữa nay và tôi thấy chẳng hạn như ở ngoài Nghệ An đó, có hai anh đi ăn trộm chó rồi bị bắt. Người ta giam vào trong cái trụ sở của công an xã đó. Ấy thế mà cả làng kéo đến vây kín và đòi xử ngay hai cái anh ăn trộm chó này. Đến nỗi mà công an người ta phải mau chóng đưa hai anh ta đi chỗ khác. Và chúng ta biết rồi, ở ngoài đó người ta đánh chết những người ăn trộm chó nhiều lắm, khủng khiếp lắm. Đấy, có một chút như thế thôi mà sẵn sàng hùng hổ để đòi lấy mạng. Và mới hôm qua đây tôi nghe ở dưới quê tôi, một vùng toàn là người Công giáo thôi, mà có xảy ra một vụ đá gà với nhau. Và một anh bị thua đá gà, anh ta bỏ chạy không chung tiền. Thế là ba bốn bố con của cái nhà kia kéo tới đòi xử, và không gặp được cái người mà đá gà bỏ trốn, mà lại gặp một người khác nói qua nói lại vài câu, và họ đã đâm chết nạn nhân. Tất cả họ là người Công giáo, là người Công giáo. Thế nên khi mà chúng ta nghe những cái điều đó, ở quê của tôi, người Công giáo gần như toàn tòng và là những người đạo gốc, nhưng mà xử với nhau như thế, thì những điều Chúa Giêsu nói với chúng ta hôm nay, những điều chúng ta chia sẻ hôm nay, xa vời làm sao ấy, xa lạ làm sao ấy, và nó như là nước đổ lá khoai, nước đổ đầu vịt, nó như nó không thấm vào trong tâm hồn và trong đời sống của chúng ta được. Phải chăng Chúa nói những điều mà không thực tế, những điều nói để cho nghe, để mà làm một cái gì đó là lý tưởng nhưng chúng ta không thực hành được, có phải thế không? Thưa quý bà và anh chị em, không phải như vậy đâu. Trong những câu chuyện kể về thời bị giam tù của mình, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận có lần kể rằng, một hôm mấy anh mà canh tù đó mới nói chuyện với Đức Hồng Y Thuận rằng: "Ông Thuận ơi, ông có thương chúng tôi không?" Và ngài nói rằng: "Tôi yêu thương tất cả các anh." Anh ta làm ra vẻ không tin. Anh ta bảo: "Ông thương chúng tôi ngay cả khi chúng tôi giam cầm ông à?" Và ngài trả lời: "Tôi yêu thương thực sự, không khách sáo đâu. Mấy năm tôi bị giam tù, chắc các anh đã biết tôi sống thế nào, tôi đối xử thế nào với các anh. Nhưng mà mấy anh lính đó cũng vẫn chưa chịu, và họ hỏi tiếp: "Vậy mai mốt nếu ông được tự do, ông có kêu giáo dân của ông đến để trả thù chúng tôi không?" Và Đức Hồng Y Thuận bảo: "Không bao giờ, tuyệt nhiên không bao giờ. Họ vẫn chưa chịu, và họ lại thắc mắc tiếp. Họ nói: tại sao mà lại yêu thương kẻ thù của mình? Tại sao mà lại yêu thương những kẻ làm hại mình? Tại sao lại như vậy?" Câu trả lời của Đức Hồng Y Thuận rất đơn giản thôi: "Vì Chúa đã dạy chúng tôi như thế. Nếu chúng tôi không sống như thế, chúng tôi không phải là những Kitô hữu đích thực." Và chúng ta biết cuộc đời của ngài đã viết nên gọi là con đường của hy vọng. Con đường của hy vọng. Chúng ta vẫn phải hy vọng cái gì đó là tốt lành ở trong tận cái gọi là nhân chi sơ tính bản thiện ở người khác và ở nơi chính mình nữa. Còn nếu mà chúng ta cứ chất chứa vào lòng mình cũng như đời sống của mình sự oán ghét hận thù, thì mãi mãi nó như một cái vòng luẩn quẩn, và khổ biết bao nhiêu, khổ biết bao nhiêu. Chúng ta cứ thử một lần tha thứ cho một người nào đó, chúng ta cứ thử một lần xóa đi một cái gương mặt hay một cái tên mà chúng ta ghét bỏ đó. Và nhất là thử cầu nguyện cho một người mà chúng ta ghét như Chúa dạy. Trong thánh lễ này, anh chị em, quý bà, anh chị em cứ thử mà cầu nguyện cho một người mà chúng ta đang có một cái gì đó xích mích, oán ghét với họ, để xem lòng của chúng ta nó trong sáng như thế nào, nó thanh thản như thế nào, và mình cảm thấy rằng tâm hồn mình thì ra cũng đẹp lắm, cũng tốt lành lắm, cũng như Chúa nói có thể nên hoàn thiện được chứ, có thể nên thánh thiện được chứ. Và ấy là điều Chúa nhắn nhủ chúng ta trong một cái bối cảnh, cái xã hội như xã hội chúng ta đang sống, thì lời chứng đó là khó nhưng lại rất cần thiết, và để người ta nhận biết chúng ta là những Kitô hữu đích thực. Amen.